là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 8 tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình, nắm bắt tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến nay, tất cả 22 xã của huyện Yên Bình đạt chỉ tiêu xã có điểm phục vụ bưu chính, có dịch vụ viễn thông, Internet, có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Kết quả xếp hạng chuyển đổi số DTI hàng năm, huyện luôn đứng top đầu trong 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cùng với đó đã xây dựng ứng dụng phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số mạng Wi-Fi tốc độ cao được phổ cập tới 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện, xây dựng trung tâm điều hành thông minh cấp huyện, cấp xã, nền tảng phòng họp không giấy tờ, duy trì sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh tại 100% các chi bộ trên toàn huyện, phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đưa 100% sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất lên sàn giao dịch Vỏ Sò và Postmart. Tất cả các xã thị trấn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông xã Đại Minh, điểm bưu cục xã và mô hình trồng bưởi sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc VMAT Viettel. Đánh giá cao kết quả mà huyện Yên Bình, xã Đại Minh đạt được trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái và huyện Yên Bình tiếp tục tham mưu đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các loại hình dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính, khai thác tối đa các loại hình dịch vụ bưu chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ, sử dụng nền tảng công nghệ số trong các hoạt động giao dịch, thủ tục bưu chính, rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế xã hội. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp trả lời và giao các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện xem xét giải quyết.
Thời gian qua, ngành thuế Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính như cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Các quy trình về thủ tục hành chính của ngành thuế đều được Cục Thuế thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, rõ ràng, công khai, minh bạch. Từ đó tạo điều kiện tối đa cho tổ chức cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Cục Thuế cũng thường xuyên rà soát đề nghị sửa đổi các nội dung liên quan về thủ tục hành chính thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế, phí, lệ phí. Từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Thuế tiếp nhận và giải quyết trên 77.000 thủ tục hành chính thuế, trong đó số hồ sơ tiếp nhận bằng phương pháp điện tử mức độ 3-4 là trên 54.000 lượt. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt trên 99,99%, 100% tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều sử dụng hóa đơn điện tử và hầu hết các tổ chức doanh nghiệp này đều tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.
Mưa lớn những ngày qua cùng với việc hồ thủy điện Thác Bà xả lũ đã khiến cho các địa phương hạ du hai bên bờ sông chảy gồm thị trấn Thác Bà và các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh bị ngập úng cục bộ và sạt lở đất. Quá trình xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Cụ thể, tại thị trấn Thác Bà có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ bóc, xưởng mộc, xưởng ván ép và máy móc bị nước ngập, ảnh hưởng. Xã Yên Bình có 11 nhà và 1 xưởng sản xuất. Xã Hán Đà có 1 nhà và xã Vĩnh Kiên có 27 hộ dân, 24 xưởng sản xuất gỗ bị thiệt hại. Cùng với đó, 47 hecta diện tích nông lâm nghiệp bị ngập úng, 400 con gia cầm bị chết, ngập tràn 5 ao cá. Nhiều vị trí dọc theo sông chảy bị sạt lở. Hiện mực nước hồ chứa Thác Bà đang ở cao trình 57.49m. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đang duy trì xả lũ qua đập tràn công trình Thủy điện Thác Bà với tổng lưu lượng về hạ du 1.842 m3 trên giây và có thể tăng thêm. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn tổ chức phương án ứng cứu. Theo đó, huyện đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho các gia đình. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 8, người và tài sản đã được di chuyển đến nơi an toàn. Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng ứng cứu, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khi có tình huống xảy ra.
Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo điều kiện cho trên 11.200 hộ là người dân tộc thiểu số vay vốn với tổng dư nợ trên 700 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình đặc thù dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số là chương trình cho vay theo quyết định số 755, quyết định số 2085 và chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo nghị định số 28 của Chính phủ là trên 10,36 tỷ đồng, tăng 6,3 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014. Với ưu đãi về lãi suất cho vay, thời gian cho vay, quy trình thủ tục phục vụ người dân tại các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Đến ngày 30 tháng 7 2024, huyện Lục Yên đã giảm 2 xã thuộc khu vực 3, 4 xã thuộc khu vực 2 theo quyết định số 861. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, huyện Lục Yên không còn xã thuộc xã khu vực 3 và khu vực 2, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,8% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 58 triệu đồng một người.
Thời gian qua, cùng với việc duy trì thực hiện hiệu quả 97 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình phòng chống tội phạm, các phường, xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã huy động nguồn lực trong dân, lắp đặt được 151 mô hình camera an ninh, đạt gần 78% kế hoạch. Không chỉ giúp người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, mô hình camera an ninh còn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, toàn thành phố cũng đã xây dựng được trên 70 mô hình camera an ninh với trên 900 camera giám sát, tập trung nhiều ở các phường Yên Thịnh, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Đồng Tâm. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục vận động nhân dân tham gia vào công tác xã hội hóa kinh phí hoặc tự trang bị camera để chia sẻ với hệ thống điều hành camera an ninh do lực lượng công an quản lý vận hành, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng camera theo hướng thông minh hiện đại để đáp ứng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật.
Từ ngày 1 tháng 3, 2023 đến ngày 30 tháng 6, 2024, Tổ vận hành hệ thống camera giám sát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã kiểm duyệt phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trong đó, vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông gần 1.100 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 2.387 trường hợp, hành vi vi phạm khác 21 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe ô tô, trong đó có 82 xe khách, 207 xe tải, 3.143 xe con và 46 xe mô tô. Hình ảnh phương tiện vi phạm được trích xuất từ camera giám sát giao thông để xác minh thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Sau khi xác định chủ sở hữu phương tiện sẽ hoàn thiện các văn bản gửi để về địa phương đó phạt nguội. Lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đến 3.478 trường hợp trên toàn quốc, trong đó xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 1.047 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 667 trường hợp. Tất cả các trường hợp vi phạm giao thông qua camera giám sát đều thực hiện nộp phạt thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, văn bản giấy các loại trong hoạt động hành chính công ở cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể ở các tỉnh thành phố hiện nay là rất lớn. Hiện chưa có thống kê cụ thể nhưng có thể khẳng định việc sử dụng văn bản hồ sơ giấy đang có những bất cập, có độ chênh chưa phù hợp với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ ở các cấp, các ngành và địa phương. Việc loại bỏ văn bản giấy và gắn với tăng cường sử dụng văn bản hồ sơ điện tử được nhiều cơ quan đơn vị thời gian qua thực hiện. Việc triển khai văn bản điện tử thay cho văn bản giấy không phải bỗng dưng có thể làm được mà cần phải có sự chuẩn bị đồng bộ của cả hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với thói quen và năng lực tiếp nhận gửi văn bản hồ sơ trên các nền tảng số. Sự chuẩn bị đó nằm ở nâng cao hạ tầng kỹ thuật, phương tiện và trình độ, kỹ năng tiếp cận công nghệ số, ứng dụng số, số hóa văn bản. Trên cơ sở đó, việc điện tử hóa văn bản hành chính liên thông sẽ được triển khai thuận lợi, trở thành kênh chính thức nhận gửi văn bản, giúp giải quyết những bất cập lãng phí thời gian của cải cách hành chính, tạo động lực phát triển, tăng hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo điều hành của các cấp ngành địa phương trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Mới đây, Bộ Công Thương lại tiếp tục khuyến cáo nhiều rủi ro từ mô hình sở hữu kỳ nghỉ, có nghĩa là mua trước quyền nghỉ dưỡng tại một số khách sạn resort. Người tiêu dùng cần cảnh giác với các điều khoản quy định chính thức tại dự thảo hợp đồng, cần xác định rõ toàn bộ các chi phí phải đóng trong thời hạn hợp đồng nhằm tránh phát sinh sau này. Theo Bộ Công Thương, cần so sánh các thông tin được quảng cáo, chào bán hoặc cam kết miệng của doanh nghiệp với các điều khoản quy định chính thức tại dự thảo hợp đồng, đề nghị doanh nghiệp giải thích, làm rõ và sửa đổi bổ sung. Trước khi xuống tiền tham gia hình thức sở hữu kỳ nghỉ, cần phải biết rằng có nhiều điều khoản bất lợi trong hợp đồng, ví dụ như hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của người mua, không cho người tiêu dùng hủy ngang hợp đồng, chế tài xử lý vi phạm không công bằng giữa hai bên, các trường hợp bên cung cấp dịch vụ được miễn trừ trách nhiệm, ví dụ như không được cơ quan nhà nước cấp phép xây dựng hoặc bên thứ ba không tiếp tục hợp tác. Như vậy, bên bán luôn nắm đằng chui, còn thiệt hại nếu có sẽ là bên mua. Theo khuyến cáo của Bộ Công an, khi tham gia mô hình sở hữu kỳ nghỉ du lịch, khách hàng sẽ đối mặt với một số rủi ro, vì thế cần hết sức thận trọng. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, xuất khẩu trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn mở rộng thị trường hiệu quả cũng như tạo dựng uy tín cho thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Hơn nữa, cùng những lợi thế về chính sách quốc gia hỗ trợ xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, Việt Nam đang ở giai đoạn vàng để xuất khẩu trực tuyến bật tăng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định vị thế và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường toàn cầu. Nhận định từ các chuyên gia cho thấy thời gian qua nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu truyền thống sang nhiều nước trên thế giới, nhưng phần lớn các sản phẩm xuất khẩu lại ở dạng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm. Đối tác nước ngoài sau khi thu mua sẽ tiến hành chế biến, đóng gói và gắn thương hiệu của họ. Điều này không chỉ làm giảm giá trị gia tăng mà còn làm mất đi cơ hội quảng bá thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tại các nền tảng thương mại điện tử, nhiều sản phẩm như hạt điều, tiêu đen và các loại gia vị khác từ Việt Nam được bán dưới thương hiệu của nhà nhập khẩu nước ngoài. Có lẽ điều này đã khiến người tiêu dùng quốc tế không hề biết rằng sản phẩm đang sử dụng có nguồn gốc từ Việt Nam. Vì vậy, thương hiệu Việt cũng vì thế mà mất đi cơ hội quảng bá cũng như gia tăng giá trị từ nguồn gốc xuất xứ. Từ đầu năm đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khó dự báo. Hiện tượng điển hình có thể thấy là sau các đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán xâm nhập mặn kéo dài vào đầu năm, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều nơi. Vấn đề đáng quan tâm là thiên tai đã gây thiệt hại rất lớn. Rõ ràng thiên tai đang ngày càng thể hiện tính cực đoan bất thường và xảy ra dồn dập trên khắp các vùng miền trong cả nước với cường độ lớn, phạm vi rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, tính mạng và tài sản của người dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống thiên tai, vấn đề cần quan tâm hiện nay là các bộ ngành chức năng cần tiếp tục tập trung, nâng cao chất lượng công tác dự báo cảnh báo thiên tai, mưa bão, sạt lở, sụt lún, đảm bảo độ tin cậy nhanh chóng. Trên cơ sở đó, các địa phương cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo và thông tin kịp thời về thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan cho cơ quan chức năng, địa phương, người dân biết để chủ động trong chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án đã xây dựng. Quy định từ ngày 1 tháng 8, chung cư xếp hạng nhất phải có trạm sạc cho xe điện đã mở ra cơ hội đóng góp cho giao thông xanh của nhiều người. Cụ thể, theo Nghị định 95 hướng dẫn chi tiết luật nhà ở, từ ngày 1 tháng 8, nhà chung cư được phân làm 3 hạng theo hạng thứ tự 1, 2, 3 với nhiều tiêu chí. Riêng chung cư hạng cao nhất phải đáp ứng điều kiện là có trụ sạc cho xe điện. Quy định này nhận được sự hưởng ứng của nhiều người bởi trước đây dù muốn chuyển sang xe điện như một cách đóng góp vào xu hướng xanh hóa giao thông hay đơn giản là vì thấy thiện cảm với dòng phương tiện thân thiện với môi trường, nhưng do sống trong các chung cư không có trạm sạc điện nên họ đành gác lại. Giờ thì ngăn cản này đã được tháo gỡ, họ có thể chuyển đổi sang xe điện, vừa sử dụng thuận lợi vừa có cơ hội tham gia chương trình bảo vệ môi trường nói chung. Hy vọng là sau các quy định về trạm sạc trong khu chung cư hạng nhất và trạm dừng, chính sách hạ tầng cho xe điện, cho giao thông xanh nói chung sẽ được triển khai nhiều hơn, đồng bộ hơn và quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta, cũng như góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về không của chính phủ. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Theo quý vị và các bạn, quân đội Bangladesh tuyên bố Sheikh Hasina từ chức sau khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của bà khiến nhiều người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cho biết hơn 90 người đã thiệt mạng sau các cuộc biểu tình mới vào ngày 4 tháng 8. Những người biểu tình yêu cầu bà Hasina từ chức sau khi chính phủ của bà có kế hoạch khôi phục hạn ngạch cho các công việc trong khu vực công. Hàng nghìn sinh viên đã xuống đường vào tháng trước kêu gọi chính phủ bãi bỏ hạn ngạch. Ít nhất 300 người được cho là đã thiệt mạng trên khắp đất nước trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Các nhà chức trách đã bắn hơi cay và đạn cao su vào đám đông. Những người biểu tình đã chỉ trích gay gắt bà Hasina khi cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Bulgaria thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội thứ 7 chỉ trong vòng 3 năm sau khi đảng có những người như vậy không thể đứng ra thành lập chính phủ liên minh. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã yêu cầu đảng có những người như vậy, đảng nhỏ nhất với 16 ghế trong quốc hội 240 ghế, đề cử ứng cử viên thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên đảng này đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết. Trước đó, hai đảng lớn nhất trong quốc hội Bulgaria là Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria và Chúng tôi tiếp tục thay đổi Bulgaria Dân chủ đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ. Như vậy, nỗ lực thứ ba cũng là cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ mới theo hiến pháp Bulgaria đã thất bại, qua đó mở đường cho việc tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn. Cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất của Bulgaria được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 năm nay với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 34%, mức thấp nhất của một cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 1989, Bulgaria. Ngày 5 tháng 8, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hanka Fidan tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Fatah al-Sisi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm thực thi lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Tại cuộc gặp, Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước để đạt được công lý, an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực. Tổng thống al-Sisi nhấn mạnh Trung Đông đang ở thời điểm nguy hiểm và tình hình hiện nay đòi hỏi mức độ kiềm chế cao nhất từ trước tất cả các bên. Nhà lãnh đạo Ai Cập kêu gọi không để những diễn biến khu vực hiện nay ảnh hưởng đến các nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở giải Gaza, nơi đang trải qua khủng hoảng nhân đạo hết sức tồi tệ. Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hamas nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua. Cuộc chiến ở Gaza đã khiến 120 người Palestine thiệt mạng và bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, phá hủy hết cơ sở tầng tại đây và buộc phần lớn người dân ở Gaza phải di tản. Ngày 5 tháng 8, Mali đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine với cáo buộc quan chức nước này đã hỗ trợ cho phiến quân ly khai phục kích quân đội Mali và thành viên nhóm vũ trang Wagner. Người phát ngôn chính quyền quân sự Mali Maiga cho biết, nước này bị sốc khi nghe những phát biểu của người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Zusov, khi thừa nhận vai trò của Kiev trong cuộc tấn công của các nhóm vũ trang gây thương vong cho lính Mali và thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Tuyên bố của ông Maiga nhấn mạnh hành động của Ukraine vi phạm chủ quyền của Mali, đây là sự can thiệp hỗ trợ không thể chấp nhận được từ nước ngoài cho chủ nghĩa khủng bố. Động thái diễn ra 3 ngày sau khi giao tranh dữ dội bùng phát tại khu quân sự ở gần biên giới giữa Mali và Algeria. Lãnh đạo quân sự Mali thông báo phiến quân ly khai Tuareg và các tay súng Jihad đã thực hiện cuộc tấn công.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về khí hậu tự nhiên và các mỏ nước suối khoáng nóng. Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã có nhiều chế độ chính sách như ưu tiên tạo điều kiện về đất đai để khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch trên địa bàn đạt được nhiều kết quả. Bước đầu đã đáp ứng tốt yêu cầu ăn nghỉ của du khách đến với huyện vùng cao Trạm Tấu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khu resort Alavita ở thị trấn Trạm Tấu được công ty Phú Minh ở Hà Nội đầu tư hàng chục tỷ đồng, gồm 21 căn resort và 25 phòng nghỉ, 4 nhà nghỉ cộng đồng có sức chứa trên 100 khách lưu trú. Việc đưa khu resort vào hoạt động đã tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Phạm Trọng Nghĩa, quản lý điều hành resort Alavita Trạm Tấu, nói.
Nhìn thấy là cái sự đầu tư tiềm năng du lịch trong tương lai là rất là có. Và đặc biệt là cái cung đường mới từ Nghĩa Lộ đi qua Trạm Tấu và sang vùng Tà Xùa của Sơn La. Vậy chúng tôi cũng quyết định đầu tư vào đây thì thấy là tiềm năng thứ nhất là cũng tạo một cái điểm nhấn cho Trạm Tấu và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nơi đây.
Khu nghỉ dưỡng của cơ sở suối khoáng Trường Hải, thị trấn Trạm Tấu có diện tích trên 3 hectare, được đầu tư và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. 2 năm trở lại đây, chủ cơ sở cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các bể tắm nước, suối khoáng và xây dựng nhà hàng, phòng nghỉ, phục vụ du khách. Hiện tại trung bình mỗi ngày, khu nghỉ dưỡng này đón khoảng 500 du khách tới sử dụng các dịch vụ. Và những ngày nghỉ cuối tuần, có khoảng trên 1.000 lượt khách đến mỗi ngày. Nhờ vậy đã và đang giải quyết việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Đinh Công Quế, quản lý khu nghỉ dưỡng Trường Hải cho biết.
Trên Trạm Tấu này, nó du lịch nó phát triển thì lượng khách đến thì một tháng bọn em được tầm khoảng 1.000 người. Khu du lịch là có tầm lúc nào cũng được là phải có tầm 30 nhân viên đang làm thêm một số hạng mục nữa để là làm thêm phòng nghỉ này, với lại làm chỗ tắm phòng tắm tráng, làm đường đi lại để cố gắng cho nó phát triển, cho khu phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện.
Nhờ tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có hàng chục nhà đầu tư vào địa bàn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du khách. Nhờ đó, hàng năm huyện đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt du khách đến khám phá thiên nhiên ở Eo Gió, tắm suối khoáng, leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Huyện cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho anh em cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người dân, để có thể huy động được cái sự vào cuộc tích cực chủ động của người dân trên địa bàn huyện vào cái phát triển du lịch. Và qua đó thì ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng tập trung để gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua các cái sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hàng năm huyện tổ chức, để có thể thu hút các cái xây dựng các cái sản phẩm du lịch cũng như là các cái dịch vụ du lịch đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở Trạm Tấu vẫn còn đang gặp phải một số khó khăn, đó là huyện chưa có những chính sách cụ thể cho lĩnh vực này, vì quy hoạch xây dựng chủ yếu là tự phát manh mún, diện tích đất đai ưu tiên đầu tư cho xây dựng hạn chế. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển để thúc đẩy du lịch Trạm Tấu phát triển mạnh, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, được giao quản lý đảm bảo an toàn giao thông 65 km trên tuyến quốc lộ 70, thời gian qua bằng nhiều giải pháp, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, giúp nhân dân đi lại an toàn thông suốt. Do nhu cầu vận tải tăng cao, tuyến quốc lộ 70 đoạn chạy qua địa bàn hai huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an toàn giao thông, khi nơi đây là địa bàn thường xuyên có các xe trọng tải lớn đi qua, trong khi kết cấu hạ tầng trên tuyến chưa đồng bộ, mặt đường hẹp có nhiều khúc cua. Do xác định được những yếu tố phức tạp về an toàn giao thông như vậy, nên thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra khép kín địa bàn để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát nên trong thời gian từ đầu tháng 4 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến cơ bản được kiềm chế, không xảy ra ùn tắc. Thiếu tá Hoàng Văn Quy, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chỉ đạo của lãnh đạo phòng và các lãnh đạo đơn vị thì chúng tôi đã thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý về trọng điểm, về xử lý nồng độ cồn và học sinh trên tuyến đường 7, quốc lộ 70 thường xuyên vi phạm về thứ nhất là không đội mũ bảo hiểm và sử dụng rượu bia trên tuyến. Còn về tất cả trên tuyến quốc lộ 70 thì thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn là về chủ yếu là học sinh, nên là chúng tôi tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý học sinh và xử phạt nồng độ cồn. Mặt đường tuyến quốc lộ 70 thường xuyên là đoạn đường cong và nhiều khúc cua nguy hiểm, nên là tất cả các phương tiện tham gia giao thông chú ý về thứ nhất là về tốc độ và về tất cả mặt đường thì có ảnh hưởng là thứ nhất là từ mặt đường ra đến rãnh thoát nước thì không có lề đường, và yêu cầu tất cả các phương tiện là cố gắng làm sao là chú ý và giảm tốc độ tối thiểu để đảm bảo an toàn giao thông.
Do xác định vi phạm nồng độ cồn, tải trọng và chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn, nên thời gian qua đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, có thời điểm làm xuyên đêm phủ kín địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm. Do đó, từ đầu tháng 4 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã phát hiện 866 trường hợp vi phạm, tạm giữ 441 phương tiện. Các hành vi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, người chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe mô tô, không có giấy đăng ký xe, thiết bị không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép đối với xe ô tô tải, vi phạm về nồng độ cồn. Nhờ đó mà ý thức của người tham gia giao thông đã dần được nâng lên. Anh Hoàng Văn Dũng, người tham gia giao thông cho biết.
Như vấn đề nồng độ cồn thì phải tuyệt đối ạ. Nếu mà có nồng độ cồn thì tuyệt đối không được điều khiển phương tiện tham gia vận chuyển hành khách. Bởi vì cá nhân của tôi thì tôi tuyệt đối khi tham gia giao thông vận chuyển hành khách thì tôi tuyệt đối không sử dụng rượu bia, dù một tí hay một chén rượu nào. thì để đảm bảo tuyệt đối cho hành khách là đầu tiên nhất. Đối với bản thân tôi thì tôi sẽ chấp hành luật lệ an toàn giao thông trong quá trình tham gia vận chuyển hành khách.
Từ nay đến cuối năm được dự báo tình hình giao thông trên tuyến còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên chính gây ra tai nạn giao thông trên tuyến. Tiếp tục khảo sát, đề xuất kiến nghị những điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông trên tuyến địa bàn. Bên cạnh đó, đội cũng tăng cường tổ chức phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến, địa bàn, được phân công phụ trách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc, với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.